Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The ABCs of Real Estate Investing của Ken McElroy là sách nhập môn về đầu tư bất động sản tạo thu nhập với trọng tâm rõ rệt vào nhà cho thuê nhiều căn và khu căn hộ. Thuộc dòng sách hướng dẫn kinh doanh và tài chính cá nhân, cuốn sách không hứa hẹn một mẹo làm giàu nhé. Mục đích của nó là cung cấp cho người mới một khung suy nghĩ để nhận diện giá trị còn bị bỏ sót, phân tích một thương vụ bằng dòng tiền, rồi vận hành tài sản sau khi mua. McElroy viết từ góc nhìn của một người làm quản lý bất động sản, nên ông xem lợi nhuận không chỉ xuất hiện tại thời điểm mua giá tốt. Nó còn được tạo ra qua việc tăng doanh thu hợp lý, kiểm soát chi phí, lựa chọn thị trường, thẩm định cẩn trọng và quản lý vận hành liên tục. Sách lần lượt chạm tới mục tiêu đầu tư, đội ngũ địa phương, nghiên cứu thị trường, đánh giá tài sản, đàm phán, tài chính, thẩm định và quản lý. Đây là bản đồ nền tảng phù hợp để người đọc hiểu toàn bộ chu trình đầu tư trước khi đi sâu vào các kỹ thuật chuyên biệt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tìm lợi nhuận ẩn bằng cách nhìn tài sản như một doanh nghiệp tạo dòng tiền. Luận điểm trung tâm của McElroy là bất động sản cho thuê nên được nhìn như một doanh nghiệp thay vì chỉ là một món tài sản chờ tăng giá. Với một khu căn hộ, giá trị không chỉ phụ thuộc vào vị trí, diện tích hay mức giá mà người bán đưa ra. Nó gắn với khả năng tạo thu nhập ròng sau khi đã tính tiền thuê thực thu, tỷ lệ trống, chi phí vận hành và các khoản cần thiết để duy trì tài sản. Vì vậy, lợi nhuận ẩn thường nằm ở những điểm vận hành chưa tốt, chẳng hạn giá thuê chưa phản ánh thị trường, tỷ lệ thu tiền yếu, chi phí bị buông lỏng hoặc trải nghiệm của người thuê không được cải thiện. Cách nhìn này dẫn tới một nguyên tắc quan trọng. Người mua phải hỏi tài sản có thể hoạt động tốt hơn như thế nào, chứ không chỉ hỏi nó đã tăng giá bao nhiêu trong quá khứ. Tuy nhiên, sách không khuyến khích giả định tùy tiện. Mọi tiềm năng tăng doanh thu hay giảm chi phí phải được kiểm tra bằng dữ liệu thị trường và khả năng triển khai thực tế. Lợi nhuận chỉ thực sự tồn tại khi kế hoạch vận hành có thể biến nó thành dòng tiền bền vững. Nhờ vậy, cuốn sách chuyển trọng tâm từ đầu cơ theo giá sang kỷ luật, đánh giá hiệu quả kinh doanh của tài sản. Thứ hai, bắt đầu từ mục tiêu, thị trường và đội ngũ địa phương thay vì săn một thương vụ ngẫu nhiên. Một đóng góp có tính nền tảng của sách là trình tự ra quyết định. McElroy không đặt việc tìm một bất động sản lên đầu tiên. Ông yêu cầu nhà đầu tư xác định mục tiêu của mình như mức dòng tiền mong muốn, thời gian nắm giữ, mức độ tham gia vận hành và khả năng chấp nhận rủi ro. Mục tiêu càng rõ, tiêu chí lựa chọn thị trường và loại tài sản càng ít cảm tính. Chẳng hạn, người muốn nắm giữ dài hạn cần quan tâm đến nhu cầu thuê, đặc điểm kinh tế địa phương và chất lượng vận hành, thay vì chỉ chạy theo một mức giá mua thấp. Sau đó, sách nhấn mạnh nghiên cứu thị trường. Nhà đầu tư cần hiểu cung cầu nhà ở, mức thuê cạnh tranh, tình trạng khu vực và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng lấp đầy. Đây là cơ sở để kiểm tra xem giả định trong mô hình tài chính có hợp lý hay không. McElroy cũng dành vai trò lớn cho đội ngũ tại địa phương, gồm môi giới, bên cho vay luật sư, kế toán, nhà thầu và đơn vị quản lý phù hợp. Không một cá nhân nào có thể tự xác minh toàn bộ thông tin pháp lý, kỹ thuật, tài chính và vận hành. Ý nghĩa thực tế là đội ngũ không phải phần việc phụ trợ sau khi mua mà là một phần của năng lực đầu tư ngay từ lúc chọn thị trường và sàng lọc cơ hội. Thứ ba, đánh giá và đàm phán thương vụ bằng số liệu, từ thư bày tỏ ý định đến thỏa thuận mua bán. Cuốn sách đưa người đọc qua tuyến công việc từ nhận diện tài sản, đánh giá sơ bộ, đưa ra thư bày tỏ ý định tới thỏa thuận mua bán và tài trợ vốn. Điểm cốt lõi của tuyến này là đàm phán phải dựa trên các con số đã phân tích, không dựa vào sự hứng khởi về một tòa nhà hay lời giới thiệu của môi giới. Giá mua chỉ là một biến số. Nhà đầu tư còn phải xem doanh thu hiện tại có đáng tin không, các khoản chi có bị đánh giá thiếu không, tình trạng chống phòng ra sao và kế hoạch cải thiện có cần thêm vốn hay thời gian. Thư bày tỏ ý định giúp định hình các điều khoản quan trọng trước khi đi quá xa. Còn thỏa thuận mua bán là nơi các quyền kiểm tra, điều kiện tài chính và trách nhiệm của các bên cần được làm rõ. Sách cũng giúp người mới thấy rằng tài trợ không thể tách rời phân tích tài sản. Cấu trúc khoản vay, chi phí vốn và nghĩa vụ trả nợ sẽ tác động trực tiếp đến dòng tiền sau mua. Vì thế, một tài sản có vẻ hấp dẫn trên giấy có thể trở nên căng thẳng nếu giả định về thu nhập quá lạc quan hoặc đòn bẩy quá cao. Khung đánh giá của McElroy hữu ích vì nó buộc người đọc nối giá mua, kế hoạch vận hành và nguồn vốn thành một quyết định thống nhất. Thứ tư, thẩm định với nguyên tắc tin nhưng phải kiểm chứng. Để tránh mua theo số liệu một chiều, McElroy đặc biệt nhấn mạnh thẩm định với tinh thần tin nhưng phải kiểm chứng. Trong giao dịch bất động sản tạo thu nhập, người bán, môi giới và báo cáo vận hành có thể cung cấp dữ liệu hữu ích, nhưng nhà đầu tư không nên xem đó là kết luận cuối cùng. Tiền thuê ghi trên hồ sơ cần được đối chiếu với hợp đồng, lịch sử thu tiền và mặt bằng giá thuê cạnh tranh. Chi phí vận hành cần được xem xét cùng hóa đơn hợp đồng dịch vụ, tình trạng bảo trì và những hạng mục có thể phát sinh sau khi chuyển quyền sở hữu. Việc đi thực địa cũng quan trọng vì chất lượng tài sản, nhu cầu sửa chữa, mức độ sạch sẽ, cách quản lý và tình hình lấp đầy không luôn được phản ánh đầy đủ trong bảng tính. Lý do của sự cẩn trọng này khá trực tiếp. Một sai lệch nhỏ trong doanh thu thực nhận hoặc chi phí thực tế có thể làm thay đổi đáng kể dòng tiền, nhất là khi tài sản dùng vốn vay. Thẩm định cũng là lúc kiểm tra tính khả thi của kế hoạch tạo giá trị, thay vì mặc định rằng mọi vấn đề đều có thể sửa nhanh và rẻ. Sách không thay thế tư vấn pháp lý, tài chính hay kỹ thuật chuyên môn, nhưng nó đặt đúng trách nhiệm lên nhà đầu tư phải tổ chức quy trình xác minh độc lập, đưa điều kiện kiểm tra vào giao dịch và sẵn sàng rút lui khi dữ liệu không ủng hộ giả định ban đầu. Cuối cùng, quản lý tài sản là nơi giá trị được bảo vệ và dòng tiền được cải thiện sau ngày mua. Điểm khác biệt dễ nhận thấy của The ABCs of Real Estate Investing là McElroy dành sự chú ý lớn cho quản lý tài sản. Nhiều sách đầu tư tập trung vào việc tìm và mua bất động sản, rồi coi vận hành như một bước có thể giao phó hoàn toàn. McElroy lập luận rằng quản lý là hoạt động liên tục quyết định tài sản có đạt được dự báo hay không. Với nhà cho thuê nhiều căn, quản lý liên quan đến thu tiền, duy trì tỷ lệ lấp đầy, phản hồi bảo trì, kiểm soát chi phí, chăm sóc cư dân và theo dõi hiệu quả bằng số liệu. Những việc này ảnh hưởng đồng thời đến dòng tiền hiện tại và giá trị dài hạn của tài sản. Sách cũng đề cập việc lựa chọn, giám sát và khi cần thì thay thế công ty quản lý. Nhà đầu tư không nên chỉ hỏi đơn vị đó thu phí bao nhiêu. Cần xem họ có quy trình báo cáo rõ ràng không, có hiểu thị trường địa phương không, cách họ xử lý chống phòng và bảo trì thế nào, và lợi ích của họ có gắn với mục tiêu vận hành không. Trọng tâm này làm rõ một sự thật thực tế, mua đúng chỉ tạo ra cơ hội, còn quản lý tốt mới biến cơ hội thành kết quả. Đồng thời, nó nhắc người đọc rằng các dự báo tăng thu hoặc giảm chi phải có người chịu trách nhiệm thực hiện, có chỉ số theo dõi và có khả năng điều chỉnh khi thực tế khác với kế hoạch. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người mới muốn hiểu đầu tư bất động sản cho thuê, đặc biệt là nhà nhiều căn và khu căn hộ, theo một quy trình có hệ thống. Người đang sở hữu nhà cho thuê quy mô nhỏ cũng có thể rút ra giá trị từ cách McElroy nhìn dòng tiền, chi phí vận hành, việc kiểm chứng dữ liệu và trách nhiệm của đơn vị quản lý. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một công thức định giá duy nhất, mà ở việc giúp người đọc đặt các câu hỏi đúng trước, trong và sau giao dịch. Tài sản nằm ở thị trường nào? Thu nhập có được xác minh không? Kế hoạch cải thiện có khả thi không? Nguồn vốn có phù hợp với dòng tiền không? Và ai sẽ vận hành tài sản mỗi ngày? So với nhiều sách cùng thể loại thiên về tìm món hời, tăng giá nhanh hoặc các chiến thuật mua bán đơn lẻ, điểm nổi bật của tác phẩm là coi quản lý vận hành là trung tâm của giá trị đầu tư. Góc nhìn này phù hợp với bất động sản tạo thu nhập, nơi kết quả dài hạn thường phụ thuộc vào kỷ luật thực thi nhiều hơn một khoảnh khắc mua đúng giá. Dù vậy, đây chủ yếu là sách nhập môn và khung định hướng, không phải tài liệu thay thế cho việc thẩm định kỹ thuật, tư vấn pháp lý, phân tích thuế hay mô hình tài chính chuyên sâu. Người đọc nên xem nó như nền móng để tổ chức tư duy, rồi tiếp tục học các kỹ năng định giá, tài trợ và quản trị rủi ro chi tiết hơn. Giá trị lâu dài của sách là biến việc đầu tư từ một kỳ vọng về giá thành một quy trình quản trị có thể kiểm tra. Nếu bạn muốn ủng hộ Ken McElroy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!